tôi thường nói, trên thế giới này tôi sung sướng nhất. Nếu bạn hỏi sung sướng ở chỗ nào, trong tâm tôi chẳng có lo lắng âu sầu phiền não, thì làm sao chẳng sung sướng, chẳng tự tại được. Trong tâm bạn có lo âu, nhớ nhung phiền não, thì dù bạn có nhiều tiền, có địa vị cao, bạn cũng chẳng tự tại. Bạn sinh sống rất khổ sở, tôi sinh sống rất thông dong, rất vui sướng, rất tự tại. Cho nên những gì Đức Phật nói trong kinh, câu nào cũng chân thật, chẳng có câu nào là giả dối. Tại sao bạn chẳng chịu làm? Tại sao lại hoài nghi? Chẳng chịu làm thì vì chẳng giác. Dùng một thuật ngữ trong Phật Pháp thì đây là nghiệp chướng sâu nặng. Nghiệp chướng nặng phải tự mình tiêu trừ, người khác chẳng có cách chi tiêu trừ dùm bạn, Phật Bồ Tát cũng chẳng có cách gì hết. Phật Bồ Tát chỉ có thể nói rõ những lý luận phương pháp này cho bạn biết, bạn phải tự mình giải quyết vấn đề của bạn. Giác là Phật Pháp, mê không là Phật Pháp. Đại thừa Phật Pháp đặc biệt trong tông môn thường thường dùng câu Pháp nào là Phật Pháp để phỏng vấn người sơ học. Các bạn nghĩ thử coi, Pháp nào là Phật Pháp? Và hỏi ngược lại, Pháp nào chẳng là Phật Pháp? Sự khác biệt giữa Phật Pháp và chẳng phải Phật Pháp ở đâu? Bạn phải hiểu rõ, giác ngộ rồi thì hết thảy Pháp đều là Phật Pháp. Chưa giác ngộ thì hết thảy Pháp đều chẳng là Phật Pháp. Khi bạn chưa giác ngộ, vẫn còn mê hoặc điên đảo, hỏi bạn thêm lần nữa, Pháp nào là Phật Pháp? Chẳng Pháp nào là Phật Pháp cả. Kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm cũng chẳng phải là Phật Pháp. Nếu một ngày bạn niệm 10 vạn câu Phật hiệu, thì những lời Liên Trì Ngũ Ích Đại Sư nói, dù cho công phu niệm Phật của bạn có giỏi hơn nữa, niệm đến mức gió thổi chẳng động, mưa rơi chẳng thấm, sau đó phê bình bạn, thét bể cổ họng cũng uổng công. Tại sao vậy? Chẳng thể vãng sanh, vẫn kẹt trong lục đạo luân hồi. Vì vậy nếu chẳng giác ngộ, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu cũng chẳng là Phật Pháp. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Phật Pháp thay đổi quan niệm, cách suy nghĩ của chúng ta. Khi khởi tâm động niệm đều nghĩ cho mình, như vậy là sai lầm, đó chẳng là Phật Pháp. Khởi tâm động niệm đều nghĩ đến hết thảy chúng sanh, nghĩ đến sự an toàn của xã hội, thì hết thảy Pháp đều là Phật Pháp. Tôi thường nói những việc mà bạn làm hàng ngày, như uống nước, mặc áo, ăn cơm, chẳng có thứ nào không là Phật Pháp. Bạn giác ngộ chưa? Người giác ngộ sẽ vì hết thảy chúng sanh. Người mê chỉ vì cá nhân mình. Mê và ngộ khác nhau tại chỗ này. Lúc khởi tâm động niệm, còn vì mình thì không được. Tại sao không được? Phật nói, hết thảy chúng sanh vốn thành Phật. Tại sao bây giờ bạn biến thành chúng sanh? Tại sao bây giờ bạn còn trong lục đạo luân hồi? Phật dạy chúng ta, lục đạo là do chấp trước hiện thành, thập pháp giới là do phân biệt hiện thành. Nói cách khác, nếu bạn có thể phá trừ chấp trước, lục đạo sẽ chẳng còn nữa. Bạn sẽ vượt ra khỏi tam giới. Nếu bạn phá trừ phân biệt, bạn sẽ vượt thoát thập pháp giới và đến nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới là hoa tạng thế giới trong kinh Hoa Nghiêm, là cảnh giới của Tỳ Lô Giá Na Phật. Tây phương thế giới Cực Lạc cũng là nhất chân pháp giới. Vì vậy khi khởi tâm động niệm mà còn một cái ta, thì ngã chấp của bạn làm sao có thể phá trừ được. Cách phá ngã chấp trong Đại Thừa cao minh hơn Tiểu Thừa. Trong Pháp Đại Thừa, Phật dạy chúng ta khi khởi tâm động niệm đều vì chúng sanh, đừng nghĩ đến cá nhân mình, lâu dần biến thành thói quen. Niệm niệm đều vì chúng sanh, đem lợi ích cho chúng sanh, vì chúng sanh tạo phước quên mình. Phương pháp này đích thật là rất tốt. Chẳng nghĩ đến mình, chỉ nghĩ cho người khác. Dần dần không hay không biết thì ngã chấp sẽ mất hết. Nói một cách khác, không hay không biết bạn bèn vượt thoát tam giới lục đạo. Phương pháp này vô cùng kỳ diệu. Thêm phần bạn nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì làm sao chẳng nhanh chóng được. Thành Phật rất nhanh chóng. Thành Phật tức là thành tựu trí huệ, đức năng viên mãn. Nhất định phải hiểu đạo lý này, nhất định phải hiểu phương pháp. Hiểu đạo lý rồi, biết phương pháp rồi, vấn đề sau đó là mình phải nỗ lực thực hành. Đây đích thực là con đường thành Phật nhanh chóng vậy. Nếu bạn hỏi, trong xã hội ngày nay làm theo cách này thì chỗ nào tôi cũng chịu thiệt thôi, bị gạt rồi sao? Người ta ai cũng vì mình, nhưng tôi lại vì họ, họ lại chẳng chịu vì tôi. Làm sao tôi phải làm việc khờ dại này? Nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn mới thiệt là ngu si. Chẳng phải người khác ngu si, nếu bạn chịu làm thì bạn sẽ được đại tự tại. Bạn thật sự có thể đạt được những quả báo mà Phật nói trong kinh. Phải tin Phật, phải mạnh dạn làm. Tôi nói những lời này với mọi người khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột, chẳng có một tơ hào hoài nghi gì hết. Tại sao vậy? Vì tôi đã làm được rồi. Những gì Phật nói trong kinh, những gì thầy tôi dạy cho tôi trong vòng mấy chục năm nay, những gì tôi làm bây giờ đã có kết quả. Hiện nay tôi đạt được những gì? Được đại tự tại.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.